Chương 681. Trọng thương lúc đầu, Tôn Ngộ không nghĩ rằng nước biển đã thấm vào áo choàng, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra không phải vậy. Hắn cảm nhận được một lực hút nhẹ từ trên áo choàng, hút toàn bộ nước biển xung quanh vào trong. Khi mùi tanh của máu dần tan biến, Tôn Ngộ không bỗng hiểu ra, chiếc áo choàng này có lẽ không chỉ đơn giản là phần thưởng sau khi vượt qua cửa thứ nhất như hắn tưởng tượng. Chức năng chính của nó có lẽ là giúp hắn dễ dàng thoát khỏi huyết hải này và đến được địa điểm tiếp theo. Tô Ngộ không cũng đoán rằng đây có lẽ là thiết kế từ lâu, nhưng con rùa đảo kia có lẽ đã quên vì nó đã quá già. Lúc này, tiểu hậu tử bên cạnh cũng tự tỉnh lại. Là một linh hồn, huyết hải này gây tổn hại cho hắn còn nặng nề hơn Tô Ngộ không. Nhìn thấy thân thể suy yếu của tiểu hậu tử, Tô Ngộ không ngượng ngùng gãi đầu, cố gắng nở một nụ cười nhưng không biết nói gì. Sau khi mở mắt, tiểu hậu tử liền lấy ra bình ngọc trong ngực, vội vàng đổ ra ba viên đan dược cuối cùng nuốt vào miệng và bắt đầu luyện hóa dược lực để khôi phục linh hồn và sức mạnh đã mất. Rất nhanh, khí sắc của tiểu hậu tử đã tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn Tôn Ngộ không hừ lạnh một tiếng và nói, truyền linh lực để kích hoạt áo choàng sau lưng ngươi, nó có thể hấp thụ nước biển và tạo ra vòng phòng hộ. Nói xong, hắn lại nhắm mắt luyện hóa dược lực. Tôn Ngộ không cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng việc, nhưng cũng không tiện trách móc gì. Hắn phất tay giải tán hàng rào cát được tạo ra từ 3.000 hoang thổ. Ngay lập tức, một lượng lớn nước biển ập xuống đầu hắn. Tuy nhiên, lần này Tôn Ngộ không đã chuẩn bị sẵn. Hắn kích hoạt áo choàng sau lưng. Tất cả nước biển đều bị hút vào trong áo choàng. Sau khi hấp thụ nước biển, áo choàng bỗng nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng uy nghiêm. Tôn Ngộ không cảm nhận thấy sức mạnh này có chút giống với trấn giới thiên bi. Dần dần, Tôn Ngộ không nhận ra rằng nước biển sôi trào xung quanh đã bắt đầu bình ổn lại. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, toàn bộ huyết hải đã trở lại trạng thái yên bình như trước. Tôn Ngộ không nhìn chiếc áo choàng đã biến thành màu đỏ như máu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây quả thật là một thử thách đầy gian nan. Hòn đảo quái dị kia là cửa thứ nhất. Sau khi vượt qua, hắn nhận được một chiếc áo choàng có thể trấn áp huyết hải này và giúp hắn dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên nghĩ lại, đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Nếu hắn không dùng thần thức dò xét, hắn sẽ không đánh thức con kỳ lân khổng lồ đang ngủ dưới đáy biển và cũng sẽ không có cơn sóng dữ dội này. Do đó, chiếc áo choàng này có lẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp đánh thức vô tình con kỳ lân dưới đáy biển. Khi huyết hải trở lại bình yên, chiếc áo choàng màu đỏ như máu cũng dần dần trở lại màu đen nguyên bản. Tiểu hậu tử đã cơ bản hồi phục, lúc này lại ghé vào đỉnh đầu thánh giáp quy, không biết đang suy nghĩ gì. Khi nghe Tôn Ngộ không hỏi, hắn trả lời một cách thiếu kiên nhẫn. Một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật đó có chút quan hệ với con quái vật dưới đáy biển, vì vậy chúng ta mới được tha mạng. Sau này đừng dùng thần thức nhìn bừa bãi, thế giới này còn rất nhiều quái vật như vậy. Lần này may mắn, nhưng lần sau có thể không được như vậy. Ta không muốn chết và cũng không thể chết, ngươi cũng không thể chết. Tôn Ngộ không gật đầu cười mỉa. Hắn không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi xếp bằng sau lưng thánh giáp quy, bắt đầu nghiên cứu chiếc áo choàng. Khi Tôn Ngộ không cẩn thận nghiên cứu, hắn nhận ra chiếc áo choàng này không lợi hại như hắn tưởng tượng. Ngoài khả năng hấp thụ nước biển, nó không khác gì một chiếc áo choàng bình thường. Thay vì gọi nó là pháp bảo, có lẽ nên gọi nó là tín vật, bởi vì trong áo choàng, Tôn Ngộ không cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Có lẽ luồng khí tức này đã khiến kỳ lân khổng lồ trở nên yên tĩnh. Tôn Ngộ không cũng phát hiện ra rằng chiếc áo choàng này là một pháp bảo đã bị phá hủy, không có khí linh như pháp bảo bình thường. Tuy nhiên, chất liệu của nó khá quý hiếm, khiến nó trở thành một vật phẩm không có khí linh, nhưng có độ cứng và khả năng phòng thủ cao. Tôn Ngộ không có khái niệm gì về pháp bảo. Vì vậy hắn cũng không chê bai nó, dù sao, nó cũng khiến hắn mạnh mẽ hơn so với trước đây. Chiếc áo choàng trước kia của hắn chỉ là một bộ quần áo bình thường, thậm chí không thể coi là pháp bảo. Hai ngày sau, Tôn Ngộ không cuối cùng cũng lên bờ. Nơi xuất phát trước đây không phải là nơi này. Có vẻ như Thánh Giáp Quy đã đưa hắn đến một nơi khác trên huyết hải. Khi cả hai lên bờ, Thánh Giáp Quy liền chậm rãi bơi đi. Đi thôi, nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi tiếp theo. Nó còn kỳ quái hơn nhiều so với nơi trước. Nếu vận may của ngươi không tốt, ngươi có thể thực sự không ra được và ta cũng không thể cứu được ngươi. Tôn Ngộ không đã nghe cuộc trò chuyện giữa tiểu hậu tử và con rùa đảo kia, biết rằng Tôn Ngộ không sẽ không thực sự chết. Họ đi trong im lặng thêm nửa ngày. Tiểu hậu tử dẫn Tôn Ngộ không đến một hẻm núi. Xem đi, những viên đan dược kia thực sự hữu ích cho ta. Ta khuyên ngươi một câu, nếu ngươi chết vì tò mò ở bên trong, ngươi sẽ thực sự mất nhiều hơn được. hướng về phía đó, ta Tôn Ngộ Không làm sao có thể chết ở nơi này, giống như lần trước, chờ ta ở đây. Nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tiểu hậu tử bỗng nhiên thở dài một hơi, không hiểu vì sao, có lẽ ta nên muốn nhiều hơn nữa, nếu hắn chết ở bên trong, ta sẽ thực sự mất trắng, chỉ mong hắn có thể ra ngoài. Tiểu hậu tử đợi 15 ngày. 15 ngày sau, Tôn Ngộ Không bước ra khỏi hẻm núi, vừa mới ra khỏi hẻm núi, hắn đã ngã gục xuống đất. Tiểu hậu tử vội vàng bay đến, đỡ Tôn Ngộ Không đến một nơi cách hẻm núi khá xa và đặt hắn xuống. Sau đó, hắn vội vàng chữa trị cho Tôn Ngộ Không. Ngay khi Tôn Ngộ Không bước vào hẻm núi, tiểu hậu tử đã đi xung quanh tìm kiếm rất nhiều linh dược và bảo vật thiên nhiên để chữa trị thương tích bên trong và bên ngoài. Mặc dù hắn không chắc Tôn Ngộ Không có thể sống sót hay không, nhưng nếu hắn thực sự có thể ra ngoài, đó sẽ là một kỳ tích. Những thứ này là vật liệu thiết yếu để cứu mạng, tiểu hậu tử không đoán sai. Lúc này, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầy những vết thương khủng khiếp, mỗi vết thương đều sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Nhiều vết thương trong số đó lại do bị thêm vào. Tiểu hậu tử nhìn thấy trên lưng Tôn Ngộ không có một vết thương lớn kéo dài từ vai trái, gần như xé toạc cả người hắn thành hai nửa. Có rất nhiều dấu vết giống như vết cắn của những chiếc răng sắc nhọn. Có thể tưởng tượng Tôn Ngộ Không đã trải qua một trận chiến kinh hoàng như thế nào bên trong. Tuy nhiên, điều khiến tiểu hậu tử kinh hãi nhất là cổ của Tôn Ngộ Không. Vừa rồi Tôn Ngộ Không vẫn ôm cổ, vì vậy tiểu hậu tử không phát hiện ra. Khi hắn gỡ tay Tôn Ngộ Không ra, hắn thấy cổ Tôn Ngộ Không gần như bị vũ khí sắc nhọn cắt đứt 1/3. May mắn thay, Tôn Ngộ Không có thân thể cường tráng. Nếu không người thường đã chết ngay lập tức. Khi nhìn thấy trên trán Tôn Ngộ Không có hình xăm hoa sen 5 cánh, tiểu hậu tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thành công rồi, không thể tin được, hắn chính là người ta mong chờ. Ta đã đợi hàng triệu năm, cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy nhiên, sau một hồi khóc lóc, hắn nhận ra rằng đây không phải lúc để khóc. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã thành công, nhưng để vật kia phát huy tác dụng, hắn cần phải hồi phục hoàn toàn. Tiểu hậu tử nhanh chóng tiếp tục đắp thuốc và băng bó cho Tôn Ngộ Không. Sau hơn một canh giờ bận rộn, Tôn Ngộ Không đã được bao bọc hoàn toàn bởi các loại lá cây linh thảo, tạo thành một chiếc bánh chưng khổng lồ. Tất nhiên, thực vật nơi đây không còn màu đỏ như máu nữa, bởi chỉ qua cửa thứ nhất mà đã đến nông nỗi này, còn hai cửa phía sau nữa. Hắn có thể vượt qua được không? Ta đã vất vả chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Nếu hắn chết ở đây thì sao? Hay là bỏ qua hai cửa sau? Nhưng nếu không vượt qua hai cửa đó, thân thể hắn sẽ không thể dung nạp được. Trong mắt tiểu hậu tử, hẻm núi này mới là cửa thử thách đầu tiên, huyết đảo trước đó chỉ là màn khởi động mà thôi.